Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Hai ngày 22 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân. 6 tháng qua, sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng ở Bình Định tăng khá. Tỉnh Bình Định yêu cầu các tàu từ 12 m đến dưới 15 m hành nghề câu mực, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của ngành y tế tỉnh trong tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm mùa du lịch. Bây giờ là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình về nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, trí tuệ, tài ba, đầy bản lĩnh, tư duy khoa học, biện chứng, thực tiễn phong phú, lý luận uyên bác. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Với trọng trách là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng mà Đảng, Nhà nước phân công, trong đó có cương vị là Chủ tịch Quốc hội khóa 11-12, Tổng Bí thư luôn rất gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội. Tổng Bí thư luôn nhắc nhở phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo. Tổng Bí thư căn dặn, học dân, học thực tiễn, chính sách, luật pháp ban hành đừng xa rời cuộc sống. Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả. Với các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư luôn nhắc nhở, dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, điều đó một lần nữa cho thấy sự cẩn trọng khiêm tốn cầu thị của một người cộng sản chân chính khi được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Chuyển sang thông tin khác. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay tăng khá. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cho biết cụ thể.
Từ đầu năm nay, đối với khai thác nuôi trồng chúng ta vẫn duy trì được cái sản lượng khai thác và nuôi trồng. Thì đối với khai thác thì chúng ta vẫn đạt được cái sản lượng là 139.865 tấn, tăng khoảng 2,9% so cùng kỳ. Trong đó riêng cái cá ngừ đại dương chúng ta đạt 7.535 tấn, tăng 2,7%. Và nuôi trồng thì chúng ta vẫn duy trì được cái sản lượng là nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm là 6.579 tấn, tăng 2,9%.
Hiện nay, ba tồn tại trong công tác chống khai thác IUU của tỉnh Bình Định đó là xử lý các tàu cá 30, xử lý đội tàu và xử phạt vi phạm hành chính các tàu vi phạm. Các địa phương ven biển đã thống kê rà soát tàu cá 30 và cơ quan chức năng đã cấp đăng ký cho hơn 1.000 chiếc, còn lại khoảng 200 tàu không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm sẽ thực hiện xả bản. Riêng với nhóm tàu khó quản lý nhất hiện nay là 450 tàu từ 12 m đến dưới 15 m, trong đó có 217 tàu hành nghề câu mực theo quy định không phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, Do vậy, tỉnh Bình Định yêu cầu các tàu hành nghề công mực và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để quản lý. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh lưu ý.
450 chiếc tàu là từ 12m đến dưới 15m, theo quy định là không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chủ yếu là neo đậu và đánh bắt ở các tỉnh phía Nam. Trong đó có 217 tàu đã được xếp vào cái dạng nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì những cái tàu này là tàu câu mực, giá trị thì không nhiều, nhưng mà ra câu mực đấy là vi phạm. Tỉnh phải ra tối hậu thư thôi. Yêu cầu là 217 chiếc tàu đó phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Và chúng tôi đã thu hồi giấy phép những cái chiếc còn lại chưa lắp. Và chính sách là hỗ trợ gạo cho những cái ngư dân đó đảm bảo trong cái thời gian lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Và yêu cầu các địa phương phải vào làm việc với các cái chủ tàu để mà làm được cái việc này. Khi nào lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xong thì chúng tôi mới cấp phép trở lại để đi khai thác.
Từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai trồng phân tán cây ngập mặn dọc các khu vực bãi triều và xung quanh các hồ nuôi trồng thủy sản trên đầm Thị Nại và đầm Đề Di. Kết quả đã trồng được 5.300 cây. Riêng trong năm 2024 này, Trung tâm đã triển khai trồng phân tán 1.500 cây mắm biển trên đầm Đề Di ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Sau 2 tháng trồng, cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 75,8%. Trước đó, từ năm 2003, tỉnh Bình Định đã thực hiện nhiều giải pháp để nhằm phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Đến nay, đã trồng được 88,1 hectare rừng ngập mặn, gồm các loài cây đước, bần trắng, mắm trắng. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết, thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ở các địa phương ven biển trong tỉnh giai đoạn 2021-2025, Trung tâm tập trung giao khoáng bảo vệ rừng với diện tích 258,2 hectare, chăm sóc 18,8 hectare rừng trồng và trồng mới 7.300 cây ngập mặn phân tán dọc các khu vực bãi triều ven đầm và các ao hồ nuôi trồng thủy sản tại thành phố Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ.
Dù chưa có quy định bắt buộc, song với nhiều tiện ích mang lại, từ năm 2023 đến nay, đã có 670 cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh tự nguyện áp dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Tổng số lượng hóa đơn đã lập là hơn 3,1 triệu hóa đơn, tổng doanh thu ghi trên hóa đơn 2.206,5 tỷ đồng. Theo Cục Thuế tỉnh, việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế mang lại nhiều tiện ích cho cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ, giúp cơ quan thuế nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phòng chống thất thu thuế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động và hỗ trợ các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, ngành thuế tỉnh sẽ vận động thêm 120 cơ sở áp dụng, tạo tiền đề để nâng cao tỷ lệ áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi chính phủ quy định bắt buộc doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian tới.
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Định cho biết, theo kế hoạch trong năm 2024 này, phía Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bình Định đảm bảo cho 2.687 hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn tỉnh vay vốn phát triển sản xuất. Qua 6 tháng, Ngân hàng đã phối hợp rà soát và cho gần 800 hộ vay vốn. Nguồn vốn dành cho nhóm đối tượng này vay khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đang triển khai các dự án phát triển sản xuất và liên kết chuỗi để các hộ nghèo cận nghèo tiếp cận kết nối sản xuất với tiêu thụ. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Định Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết thêm.
Dự án phát triển sản xuất cộng đồng liên kết chuỗi thì hiện nay là cái nhu cầu trong năm 2024 theo kế hoạch là 5.000. Và hiện nay từ các cái nguồn vốn chương trình tiêu quốc gia thì hiện nay là địa phương cũng đã hỗ trợ cho 2.042 hộ nghèo, hộ cận nghèo để tham gia các cái dự án phát triển sản xuất. Thì cái này là còn lại từ nay đến cuối năm từ các cái nguồn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó là cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để thực hiện cái việc này.
Theo Sở Y tế, hiện toàn tỉnh có 1.493 bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân. Tính theo tỷ lệ bình quân mỗi bác sĩ trên số dân thì tương đương với cả nước. Tuy nhiên, hiện một số trung tâm y tế, các huyện miền núi và một số trạm y tế cấp xã còn thiếu bác sĩ. Do vậy, ngành y tế đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục như tăng cường tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết.
Thì Sở Y tế hiện nay đang thực hiện rất là nhiều giải pháp và chúng tôi cũng thấy là các cái giải pháp này cũng đã có cái hiệu quả. Vì cái số bác sĩ thì cũng đã tăng dần trong những năm qua. Thứ nhất là tăng cường tuyển dụng. và tăng cường thông tin về cái chính sách cũng như là cái nhu cầu tuyển dụng cho các trường đại học trên cả nước. Thứ hai là trong các năm vừa qua thì đã tăng cường tuyển dụng bác sĩ, và năm nay thì chúng tôi sẽ tuyển bác sĩ là 2 đợt trong 1 năm. Và mới đây nhất thì đã hoàn thành cái việc tuyển dụng bác sĩ diện cử tuyển cho huyện An Lão. Các cái bệnh viện mà tự chủ chi thường xuyên là bệnh viện tỉnh, bệnh viện Bồng Sơn và bệnh viện Mắt thì đang tiến hành tuyển dụng. Tiếp theo là thực hiện môi trường tốt cho nhân viên y tế trong cái đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và cái hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho khách du lịch đến thành phố Quy Nhơn trong mùa du lịch hè năm nay, Sở Y tế Bình Định đã thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, phản ánh của Uyên Phương.
Thưa quý vị và các bạn, nhà hàng Hoa Lư 2 là một trong những điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô được đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của Sở Y tế Bình Định kiểm tra trong dịp này. Trung bình mỗi ngày nhà hàng đón khoảng 300 đến 400 khách, trong đó phần lớn là khách du lịch. Số lượng khách đông mỗi ngày cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm trong chăm sóc sức khỏe cho khách hàng là rất quan trọng. Do vậy, ngoài quan tâm trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm cho đội ngũ trực tiếp chế biến thức ăn, thì các công đoạn trong chế biến thực phẩm, nguyên liệu đầu vào đều được nhà hàng quan tâm thực hiện. Anh Trần Đình Được, quản lý bếp nhà hàng Hoa Lư 2 thành phố Quy Nhơn cho biết về vấn đề an toàn thực phẩm.
Hàng ngày là chủ yếu là mình bán đồ hải sản tươi sống, là mình bán hàng ngày vô hải sản tươi sống, là mình cứ nhập hàng ngày vô đồ sống, mình bảo hồ các loại ốc, đồ ké, tôm, mực, đồ hải sản sống hết, là chủ yếu là khách ăn đồ sống là mà ăn đâu chế biến đó. Còn những cái món như mình đỡ sẵn là chỉ có những cái vật liệu như riêu, rồi mình mua cua gì mình xay ra rồi mình pha chế là tại chỗ ăn cơ sở luôn. Hàng ngày là cũng có cái hộp inox và có những cái sản phẩm inox để mình lấy mẫu. Cho những mẫu nó nhiều thì mình tùy theo những hải sản này mình gom lại những cái đó. Nói chung là mình lưu vô trong một thứ, còn có những cái là mình lưu riêng.
Trọng tâm của đợt kiểm tra lần này, đoàn kiểm tra chuyên ngành y tế an toàn thực phẩm tỉnh đã tập trung kiểm tra quy trình chế biến thức ăn theo tiêu chuẩn một bếp một chiều, nguyên liệu đầu vào, các công đoạn chế biến an toàn thực phẩm, việc lưu mẫu thức ăn và chú trọng test nhanh một số mẫu tại các điểm kiểm tra, đồng thời đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định tại luật an toàn thực phẩm. Anh Nguyễn Đức Nguyên, quản lý nhà hàng Cây Dừa, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Khâu vệ sinh thực phẩm thì em chủ yếu là em làm của bên hải sản tươi sống, nên khâu của em là chiên một đường ra một đường vô, là nó có một cái đường đi, nó có một quy trình nhất định là quên sống rồi nó đi một bên, nhưng mà bên ra khâu ra đồ ăn là nó có một bên khác, là nó kiểu như một làm một vòng tròn, nó khép kín với nhau. Với lại cái thứ hai của em là an toàn của chăm sinh thực phẩm là đồ ăn đạt chất lượng cao, không hết hạn sử dụng. Tụi em không có kiểm tra nhãn mác kỹ càng khi mà những cái gọi là gia vị để mình làm cho nó phù hợp với món ăn mà không có mất cái độ tươi ngon của món ăn đi.
Nhận xét qua đợt kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Quy Nhơn trong mùa cao điểm du lịch hè năm nay, ông Châu Văn Sơn, trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành y tế về an toàn thực phẩm Sở Y tế Bình Định cho biết.
Qua kiểm tra là tại cơ sở thứ 5 thì về cái công tác mà đảm bảo an toàn thực phẩm thì đa phần cơ sở thường tốt, chỉ có một số cái thủ tục hành chính về ghi chép sổ sách thì để nhắc nhở thêm để ghi chép cho đầy đủ. Mình sẽ kiểm tra là quy trình chế biến, kiểm tra thực tế thực phẩm đang tự đông này, kiểm tra thực tế thực phẩm mà đang nấu chín, cũng như là lấy một số mẫu để gửi cho viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm lại về chỉ tiêu vi sinh để có thể có đảm bảo về chỉ tiêu vi sinh hay không. Nhưng mà trong quá trình kiểm tra nếu có vi phạm thì sẽ lập biên bản, sau đó sẽ mời lên xử lý vi phạm hành chính. Nếu như vào cái khoản điều nào thì thực hiện theo khoản điều đó của quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Hiện nay, thành phố Quy Nhơn là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Vì vậy, việc đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố trong thời điểm này là rất cần thiết, nhằm ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng, chấn chỉnh những sai phạm nếu có trong kinh doanh thực phẩm, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm cho khách du lịch gần xa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thành phố Quy Nhơn trong lòng du khách và nhân dân địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của ngành y tế tỉnh trong tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm mùa du lịch. Chương trình Thời sự sáng của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Pháp luật và đời sống.